Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại chúng năm thật.
Bắt đầu đi vào trả lời câu hỏi đầu tiên. Con Phật tử hỏi rằng: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính chào thầy cùng toàn thể tăng ni chùa Khai Nguyên. Phật tử con là Vũ Thị Sơn, pháp danh Diệu Âm Tịnh Sơn, 51 tuổi. Con ở chùa Hang Thái Nguyên. Con có nhân duyên được nghe thầy giảng pháp 2 năm nay rồi ạ. Con cũng đã về chùa Khai Nguyên dự được 5 pháp hội. Và con đã thỉnh kinh Địa Tạng về đọc tụng được hơn 1 năm rồi ạ. Con phát nguyện đọc tụng mỗi ngày một bộ kinh Địa Tạng và ăn chay 1 tháng 10 ngày chay như trong kinh Địa Tạng đã dạy. Con nghe pháp của thầy hàng ngày và chú ý xem có Phật tử nào hỏi câu hỏi trùng với câu hỏi mà con muốn hỏi không, để con không làm phiền tới thầy, để dành thời gian cho người khác hỏi thầy. Nhưng vì con chưa nghe được câu hỏi tương tự như câu con muốn hỏi. Cách đặt vấn đề rất là hay. Đặt vấn đề mà thầy không trả lời không được, đúng không? Khéo thế. Phật tử Thái Nguyên này khéo quá. Vậy nên hôm nay con xin được mạo muội hỏi thầy ạ. Kính xin thầy hoan hỷ bố thí cho con giải đáp giúp con ạ. Một, con nghe thầy hướng dẫn trì chú đại bi và thập chú, sau mới vào nội dung kinh và con đã làm theo. Nhưng gần đây con nghe bà dì con bảo, dì có nghe một hòa thượng giảng pháp, thầy ấy có nói là trì chú đại bi là xua đuổi tà ma, thì biết đâu vong linh, hương linh, người thân nhà mình chưa được siêu thoát, mà thành hồn ma, thì hàng ngày mình trì chú vậy, người thân nhà mình không vào được nhà con, không được vào được nhà. Con kính xin thầy giải đáp giúp con để con yên tâm tu tập ạ. Câu hỏi cũng rất hay, rất thực tế trong cuộc sống đời thường chúng ta. Nếu chưa phải là Phật tử học Phật đã sâu, đã lâu, đã có cái sự hiểu biết về giáo pháp của Đức Phật một cách sâu rộng, thì chúng ta vẫn có nỗi nghi tương tự như Phật tử này. Qua câu hỏi của Phật tử thì thầy xin trả lời luôn. Xin thưa các quý vị, chú của Phật không phải là để gì? Để xua đuổi chúng sinh, không phải là để đè nẹt và bắt nạt, hay là đánh giết, hay là làm cho chúng sinh hoảng sợ, kinh hồn bạt vía như thế gian hay là như một số người lầm tưởng. Tương tự như vậy, lực lượng an ninh, tức là công an đó, và quân đội, quốc gia nào cũng có, không phải là công an quân đội thành lập lên để gì, bắt bớ tất cả những người dân và tiêu diệt tất cả những người không thuận theo mình. Chúng ta thấy không? Công an là để bảo vệ gì? Bảo vệ an ninh trật tự cho nhân dân. Quân đội là giữ gìn bờ cõi, đánh giặc ngoại xâm, giữ gìn bờ cõi, biên cương của Tổ quốc, cũng là để bảo vệ cho gì? Cho người dân. Thầy lấy một cái ví dụ như thế để chúng ta dễ hiểu. Thần chú của Đức Phật cũng tương tự như gì? Như lực lượng an ninh và quân đội ở thế gian vậy. Thầy lấy một cái ví dụ ở thế gian nhá, cho chúng ta dễ hiểu đi. Không có nói trừu tượng trong Phật giáo chúng ta khó hiểu. Cho thầy lấy một cái rất đơn giản như vậy. Trong Phật pháp cũng phải có gì, có những gọi là những tầng lớp như là gì, các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng. À, chư Phật Bồ Tát và Thánh Tăng thì từ bi, à, không có đánh nhau, không có giết nhau. Nhưng nếu mà ai cũng thành Phật, thành Bồ Tát, thành Thánh Tăng hết rồi, có đầy đủ thần thông công đức tự do tự tại rồi thì còn ai giết được các ngài nữa, ai đánh các ngài nữa, mà có đánh thì các ngài cũng để cho mà đánh thôi. À, nhưng mà khổ, phàm phu tăng, tín đồ Phật tử chúng ta, nếu mà chúng ta không bảo vệ đạo pháp, không bảo vệ chính pháp của Đức Phật, thì để cho ngoại đạo nó lấn hết à, nó diệt sạch chúng ta đi à, giống như Phật giáo Ấn Độ thế kỷ thứ 11, 12, 13, Hồi giáo nó tràn vào Ấn Độ, nó giết sạch tăng ni, đốt sạch đình chùa, đình đền miếu mạo, nơi thờ tự là nó đốt sạch, tăng ni nó cũng giết sạch, Phật tử nó cũng bắt cải đạo, không cải đạo thì nó cũng giết sạch. Đó. Cho nên Phật giáo Việt Nam chúng ta luôn gắn liền cùng dân tộc 2000 năm lịch sử là như thế. Dân tộc còn thì Phật giáo còn. Dân tộc mất thì Phật giáo cũng mất các quý vị. Cho nên chúng ta thấy là đạo Phật Việt Nam nó có một cái khác với nhiều quốc gia đạo Phật trên thế giới là như thế. Đạo Phật chúng ta luôn đồng hành cùng dân tộc. Thời xưa là thời phong kiến, thời nay là Đảng Cộng sản lãnh đạo, thì đạo Phật cũng luôn đồng hành cùng gì, cùng những vị lãnh tụ, những vị lãnh đạo, cùng với tầng lớp quản lý đất nước, để làm sao đồng hành cùng với các tầng lớp lãnh đạo đất nước đó, để đem lại cơm no áo ấm cho nhân dân, đem lại cái sự thái bình thịnh trị và an lạc nội tâm cho nhân dân. Đảng nhà nước bảo vệ quốc gia dân tộc bằng gì? Bằng lực lượng công an, quân đội, và đem đến cơm no áo ấm cho người dân. À, đạo Phật chúng ta thì đem lại cái sự hướng thiện cho người dân. À, dạy cho các tín đồ Phật tử, tăng ni Phật tử sống phải có đạo đức, có nhân cách, và phải nói chung là làm tròn cái trách nhiệm bổn phận của mình đối với đất nước, quốc gia, dân tộc, đối với những người Phật tử ở tại gia phải sống như thế nào, Đức Phật cũng đã dạy hết rồi. Đó, đặc biệt là trong quyển Phật học phổ thông của ngài Cố Giác Linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hoa đã dạy rất rõ ở trong đó. À, vợ chồng đối với nhau, bố mẹ đối với nhau, con cái đối với nhau, gia đình, người thân đối với nhau, bạn bè đối với nhau như thế nào. Ở trong đó, quyển Phật học phổ thông thứ nhất, chúng ta tìm đọc có hết, Đức Phật dạy hết. Tổ Thiện Hoa ngài soạn lại, dịch lại, biên dịch lại cái lời Đức Phật dạy để cho các Phật tử học ở trong đó. Các Phật tử chúng ta cứ đọc hết cái quyển Phật học phổ thông từ tập 1 cho đến hết, có nghĩa là từ thấp cho đến cao, từ sơ cơ cho đến gì, cho đến trung và cao cấp ở trong đấy, thì chúng ta sẽ không bị ai lừa phỉnh chúng ta được nữa. Chúng ta không đi vào con đường mê tín, dị đoan, lầm đường, lạc lối, tà đạo nữa. Cho nên cái đấy cũng là một cái chúng ta nên nghiên cứu. Ở bây giờ nếu mà các Phật tử không đọc được thì có cái điện thoại thông minh đó, chúng ta vào mạng, chúng ta vào sách nói. Chúng ta vào đó, vào sách nói Phật học phổ thông, chúng ta bật vào đó là gì? Là nó đọc, có giọng đọc thì chúng ta cứ thế mà nghe thôi. Từ bài 1 cho đến hết cái bộ Phật học phổ thông. Đấy, sách nói hay lắm. Và sang năm mới thì bắt đầu cũng chuẩn bị để làm cái sách nói đấy, đọc bằng cái giọng miền Bắc. Trước đây cái sách nói là toàn giọng miền Nam hết. Nhưng tới đây là thầy sẽ ra Tết thì làm cái phòng thu âm xong rồi. À, để cùng với cái kênh Phật sự Tản Viên của chúng ta thì đạo tràng chúng ta sẽ làm tất cả những cái kinh sách của Phật. Thầy sẽ nhờ một hai giọng đọc, vài giọng đọc hay đọc cho thành sách nói hết kinh của Phật. Giọng đọc như là đọc sách, đọc chuyện đêm khuya ngày xưa đấy, sách nói nhà Phật đấy. Đấy thì chúng ta mà các cụ Phật tử mà cao tuổi rồi không đọc được nữa, mắt mờ rồi, không nhìn rõ chữ nữa. Đấy, bảo các cháu nó cóp về cho, thế là cứ bật lên mà nghe. Muốn nghe kinh gì có, muốn nghe sách gì có, muốn nghe Phật học phổ thông vào Phật học phổ thông cái đó nghe. Nhưng mà rất mong rằng ở đây cũng như các Phật tử ở xa ra Tết, các Phật tử nào mà ngày xưa mà làm ở đài truyền hình hay phát thanh nhé, mà làm cái gì phát thanh viên à, chuyên đi đọc á, mà bây giờ nghỉ hưu rồi á, mà là Phật tử á, mà hoan hỷ phát tâm làm được cái này thì công đức vô lượng. À, đọc được khoảng 3 năm sau có khi chả cần niệm Phật rồi cũng hiểu Phật pháp, và sau khi xả bỏ báo thân tự A Di Đà Phật đến đoán về. A Di Đà Phật chẳng đoán về thì mai kia nếu thầy được về thầy cũng đến thầy đoán về. À. Vì cái công đức đó nó lớn lắm. Người khác họ nghe pháp của Phật bằng cái giọng đọc của chúng ta thì mà họ hoan hỷ, họ hiểu, họ phát tâm Bồ đề, họ đoạn ác tu thiện, bỏ ác làm lành á, thì gọi là công đức vô lượng vô biên. Cho nên rất mong rằng các Phật tử chúng ta, hai ngày xưa đi làm có giọng đọc sách hay, đặc biệt đã làm qua bên đài phát thanh truyền hình mà làm phát thanh viên mà hay đọc rồi, nghỉ hưu rồi bây giờ thì có thời gian để phát tâm được thì quý hóa. Hoặc là các Phật tử chúng ta có con có cháu mà đang đi công tác, nhưng mà bây giờ cái thứ bảy chủ nhật nó được nghỉ hoặc tối, các cháu nó đọc hộ lắm được. Đấy thì liên hệ với bên ban thông tin, phòng thông tin của nhà chùa thì đăng ký là thử giọng, thầy duyệt mà được một cái là ra Tết hết tháng riêng một cái là cho đọc từng cái bộ sách, bộ kinh, bộ sách. Mà các Phật tử chúng ta nghe tiếng miền Nam thì nhiều chỗ là chúng ta nghe nó không rõ, để đọc cả tiếng miền Bắc nữa. Phật tử thích nghe tiếng Bắc thì nghe tiếng Bắc, giọng chuẩn Hà Nội được thì tốt nhất. Nhà cháu giọng Hà Nội đấy. Không, cháu giọng Hòa Bình, cho nên là giọng nó không giống giọng Hà Nội. Nếu được giọng Hà Nội chuẩn thì tốt. Vui vui thế. Đấy, có con có cháu mà phát tâm được thì có thể là không đọc hết, đọc bộ nào cũng được. Ví dụ như đọc bộ Ấn Quang Đại Sư Văn Sao chẳng hạn, đọc hết bộ đấy được, phát tâm được bộ nào quý bộ đấy. Đấy, mà giọng phải hay thì người nghe người ta truyền cảm. Đấy, đây cũng là một phương pháp gọi là giúp giáo pháp của Đức Phật để hoằng truyền sâu rộng ở trong nhân gian bằng nhiều cách khác nhau các quý vị. Đấy. Thầy nên xin thưa các quý vị trở lại trả lời câu hỏi của cái bài Phật tử này. Câu hỏi Phật tử này nói là đấy, trì chú đại bi có bà gì nói rằng trì chú đại bi như vậy để nghe một vị bà gì nói, nghe một vị hòa thượng giảng là trì chú đại bi là gì, là khiến cho gì, là đuổi hết ra tà ma. Vậy thì Phật tử nói là sợ rằng các cụ gia tiên tiền tổ nhà mình hay là những người đã khuất không may còn ở trong cái thế giới tâm linh còn làm gì, vong linh cô hồn ngạ quỷ đó thì để nghe chú đại bi thì sợ chạy mất dép hết à. Xin thưa các quý vị, nếu như người thân chúng ta đã mất mà đường đường chính chính thì còn được các thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần chư Phật Bồ Tát gia trì phóng quang tiếp dẫn nữa cơ. Thế còn nếu mà người thân chúng ta là gì, gọi là quỷ dữ chuyên đi tàn sát sinh linh, giết hại mọi người, hại các chúng sinh hoặc đồng loại vân vân đó, thì đương nhiên nếu có là người thân đi chăng nữa thì cũng không thể dùng được. Cũng ví dụ như là người thân gia đình chúng ta, mặc dù có thể là chồng hoặc là vợ hoặc là bố hoặc là mẹ hoặc là con hoặc là cái hoặc là con hay cháu gì đấy, mà nó cướp của, giết người, buôn bán thuốc phiện hoặc buôn bán những chất cấm, hàng quốc cấm, các vị nghĩ xem chúng ta nên bao che hay là nên báo cáo với các cơ quan nhà nước? Các Phật tử nào, chúng ta nên báo xã, báo công an xã, công an huyện, báo các cơ quan chính quyền, hay là chúng ta gì, chúng ta cho đây là người thân, chúng ta cất giấu nhẹm đi, chúng ta giấu đi, chúng ta thấy nó giết người, thấy nó buôn bán thuốc phiện heroin chẳng hạn vân vân, đại khái thế, nhưng hàng quốc cấm đi, cái tội đó là tội gì cực lớn, mà chúng ta nhìn thấy mà chúng ta vì thương người thân chúng ta bao che cho con cháu hoặc bao che cho người thân. Đấy là đúng pháp luật hay là sai pháp luật? Đúng hay sai? Nào, sai pháp luật thì chúng ta muốn giúp cho người thân chúng ta không từ cái sai này phạm tiếp cái sai khác nữa, thì cách duy nhất đó là chúng ta báo cáo gì? Các cơ quan pháp luật, đó là công an, hoặc là báo lên Ủy ban Nhân dân xã phường nơi chúng ta sinh sống gần nhất, khu phố hoặc là xã phường hoặc là thôn xóm, đúng không? Nếu là chúng ta thương người thân chúng ta thì đừng có để cho họ gì từ chỗ tội này bước thêm cái tội khác. Họ giết được một người, chúng ta nhìn thấy chúng ta ỉm đi, vì sợ rằng nếu báo thì họ bị bắt, người thân chúng ta bị bắt, bị pháp luật, bị xử, bị đi tù. Chúng ta lại cứ im đi thì họ càng từ cái tội này nó lại phạm thêm nhiều cái tội khác. Một lúc nào đó có khi chính chúng ta nó cũng không tha luôn. Cho nên chúng ta phải những cái gì đúng với pháp luật và đúng với gì? Với đạo đức, với nhân phẩm, nhân cách, lối sống lành mạnh ở xã hội thì chúng ta mới ủng hộ. Mặc dù là gì? Không phải là người thân mà người đó tốt, chúng ta ủng hộ. Người thân mà sai, làm xấu, làm sai, ảnh hưởng đến cái đời sống chung của xã hội, an ninh trật tự xã hội, và ảnh hưởng đến gì? Đến người uy tín cũng như là mọi cái ở trong dòng họ và gia đình chúng ta. Chúng ta cũng không được bao che những cái đấy. Và chúng ta biết, công an không chỉ Việt Nam có, tất cả các quốc gia trên thế giới, gọi là có quốc gia thì đều có lực lượng an ninh công an, nước chúng ta gọi là công an. Nhưng các nước khác như là Mỹ, là châu Âu, các gì có khi họ không gọi là tên là công an. Những cái nhiệm vụ của họ thì cũng giống tương tự thế thôi. Có thể họ gọi là FBI hay là gọi là CIA hay gọi là cái gì gì đó, tên thì khác nhau nhưng vẫn chung một cái gì? Một cái nhiệm vụ, đó là bảo vệ an ninh trật tự cho gì? Cho nhân dân trong đất nước quốc gia họ. Vậy chúng ta thấy công an có xấu không? Công an đâu có xấu. Nhưng khi mà gặp gì? Kẻ cướp, kẻ giết người, kẻ buôn bán những hàng quốc cấm mà pháp luật trong quốc gia cấm, thì công an có tha cho họ không? Cho dù có hy sinh xương máu, công an cũng phải gì? Phải vì bảo vệ pháp luật, bảo vệ quốc gia, bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước, hy sinh xương máu cũng phải lao vào chứ. Để bắt cướp chứ, đánh đuổi giặc cướp chứ các quý vị, thì chúng ta mới được thái bình thịnh trị, mới được yên thân như thế này chứ. Vậy chú của Đức Phật dành là để phá mê khai ngộ cho chúng sinh, dành là để gì? Bảo vệ chân lý, bảo vệ gì? Phật pháp. Cho nên thiên ma, ngoại đạo, quỷ thần mà muốn đến gì? Phá Phật, phá tâm đạo của người tu xuất gia và tại gia chúng ta. Cho nên Phật mới thuyết gì? Thuyết đại thần chú, mà cụ thể như thần chú Thủ Lăng Nghiêm để thuyết, Đức Phật thuyết ra cho Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù đem cái thần chú đó đến để gì? Để thuyết ra để giải cái ách nạn ma đăng già cho tôn giả gì? Tôn giả An Nan. Đó. Và chú Đại Bi, và tất cả câu thần chú của Đức Phật, công năng là để gì? Phá mê khai ngộ, bảo vệ Phật pháp, chứ không phải là để đàn áp chúng sinh, đè nẹt mọi người. Công an, quân đội, thầy lấy một cái ví dụ cũng tương tự như thế, thành lập đó để bảo vệ Tổ quốc, có nhiệm vụ khác nhau. Cho nên nói bằng cái pháp thế gian như vậy, cái phép tắc cái quy luật thế gian như vậy để cho các Phật tử chúng ta dễ liên tưởng và dễ hiểu hơn. Còn nói về Phật pháp nó sâu quá, có khi nhiều Phật tử đến chùa mới nghe nó không rõ. Cho nên các Phật tử chúng ta yên tâm, nếu mà người thân của chúng ta đã quá vãng, thì đã mất, mà là những người, những vong linh đau khổ chân chính ở dưới quái âm, nghe được thần chú Đại Bi hay là tất cả các thần chú của Phật, hay là nghe được kinh Phật, đều là được gì? Được hoan hỷ phát Bồ Đề Tâm, được các thiên long bát bộ các ngài gia trì, chư Phật Bồ Tát cũng phóng quang tiếp dẫn gia trì cho. Cách đây mới hôm kia, khổ thân có một cụ già gần 100 tuổi. Tối ngủ lại thì cứ thấy ma, thấy quỷ, thấy người thân đến nhà. Cứ kêu là thấy ma, thấy quỷ, thấy rắn, thấy rết đến đầy nhà. Cái con cháu gọi cho thầy, thầy cứu bà nhà con với. Con sợ bà làm sao mà bà có khi bà đi trước Tết này thì cả nhà ăn Tết không ngon. Thế là thầy bảo, ừ, thầy tiện đường để đi qua đấy, thầy vào thì xem thế nào. Thầy vào thầy trì 7 biến đại bi, 1 biến thập chú, niệm Phật 1 tràng. Xong rồi thầy lấy cốc nước trì vào mấy câu thần chú rồi đi vẩy hết đất cát nhà cửa cho. Rồi thì lúc đấy bà cụ bà mệt quá, người nhà thì cho đi viện, cho đi ra viện để khám xem thế nào. Thế thầy bảo, ừ, cứ cho cụ đi viện đi, còn thầy tiện đường thì qua đấy thì lễ cho, hồi hướng cho cụ tí. Thì 7 biến đại bi, 1 biến thật chú, rồi tán Phật niệm Phật 1 tràng, tứ thánh hiệu hồi hướng tam tự quy. Thế chỉ mấy câu thần chú và cốc nước xong rồi vẩy hết ở trên ban thờ nhà cửa đất cát trong phòng bà cụ nghỉ. Xong là còn lại 1/3 cái cốc nước đó, thầy bảo là thế, lúc nào bà cụ đi viện về thì lấy cái cốc nước này ấy ra một tí cho vào 2 bàn tay, xoa xoa lên đầu lên mặt cho bà cụ, quản lại bao nhiêu cho bà cụ uống với thuốc, bác sĩ cho thuốc gì thì uống với thuốc đấy. Thế tối nay là chắc là bà cụ ngủ tốt đấy. Sáng hôm sau con cháu nhắn tin gọi điện cho thầy sớm, bảo thầy ơi, Phật pháp nhiệm màu quá, tối qua cụ nhà con ngủ không mơ không gì nữa cả. Thế nó bảo là gì đấy, không thấy cái gì mà không nói nhảm. Còn mấy đêm trước cụ nhà con 2-3 đêm trước ngủ thì cứ nói nhảm suốt, là bảo thấy người đã khuất họ hàng về đón này, lúc thì thấy rắn này, lúc thì thấy các vong đến đầy nhà này, đủ các thứ. Bà cụ cứ mê sảng mê man như thế, con cháu sợ quá. Đấy, các vị thấy không? Ví dụ như cái tầng lớp mà gì mà xấu thì đương nhiên hộ pháp thiện thần thiên long bát bộ các ngài giống như là gì? Lực lượng an ninh á, bảo vệ cho phố phường lối xóm á. Khi bà bảo có cái tên cướp ở đâu á, nó lảng vảng đến đây, nó giật dẹo, nó cầm con dao, nó vác cái súng báo lên công an một cái là lực lượng công an là thấy gì? Nếu mà công an xã, công an phường chưa đủ, sẽ điện lên phường, lên huyện, lên quận một cái là gì? Vài phút sau là cho cả một xe an ninh đến, súng ống rồi trang bị đầy đủ đến, thì cảnh sát rồi phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, rồi phòng chống bạo động đến ngay. Nhìn các chú, các bác là ăn mặc đầy đủ là y phục, là trộm nhìn thấy xin lỗi các vị, có khi là xin lỗi là vãi ra quần rồi chứ chưa nói là gì cả. Đấy, thấy không? Bảo vệ an ninh trật tự là đem lại cái thái bình thịnh trị cho nhân dân là như thế. Thì chúng ta trì chú niệm Phật, nhưng chúng ta thấy cảnh sát, công an đến, có phải người dân nào đến xem đấy có bắt không? Thấy ai cũng bắt không? Xuống cái khu đấy thấy ai cũng bắt không? Cũng đánh không? Đâu, những người dân bình thường thì công an đâu có bắt, có đánh, mà cũng là bình thường mà. Thậm chí là chúng ta gặp các chú, các bác, chúng ta còn cảm thấy là khu phố mình, thôn xóm mình là gì, được an ninh trật tự bình thường chứ. Họ chỉ bắt những cái kẻ cướp, những cái kẻ cầm dao, kẻ hung khí để hành hung và dọa nạt, đánh người, giết người vô cớ kia thôi chứ. Còn chúng ta là người dân thường, không vi phạm pháp luật, ai làm gì đâu. Họ bảo vệ chúng ta mà. Đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta thành lập lên ấy, lực lượng công an là bảo vệ nhân dân, bảo vệ đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân cơ mà. Đấy, thì thần chú Đức Phật cũng như thế. Nhà chùa nói như thế các cụ chúng ta hiểu được chưa? Thầy hỏi hiểu được không mà vỗ tay. À, nói hiểu được thì mới vỗ tay, không hiểu được thì thôi yên lặng để thầy nói thêm. Hiểu chưa? Hiểu rồi hả? Đấy, thế, hiểu rồi nhá. Đấy, nói thế là hiểu nhá, cho nên các Phật tử chúng ta yên tâm. Chứ bây giờ nghe một bà dì nói là nghe một hòa thượng nói như thế, hòa thượng đấy có phải hòa thượng thật không? sư có phải là sư thật không? Mà có thể là sư thật cạo tóc mặc áo cà sa thật đấy, nhưng mà sư đấy có trình độ không? Có trí tuệ không? Có học thức không? Có hiểu về giáo lý Đức Phật không? Có hiểu về nhân quả không? Có hiểu về giáo lý Đức Phật không? Hay là nói tào lao hay chi khươn? Nói vớ nói vẩn. Hỏi mô thì đáp tê, hỏi răng thì đáp rứa, hỏi sáng thì đáp tối, hỏi tối thì đáp sáng. Xin thưa các quý vị, cái này cũng có nhiều lắm, càng thời mạt pháp này càng nhiều. Chứ không phải là cứ bảo là hòa thượng, cứ là thầy tu là gì, là chuẩn chỉ hết đâu các vị. Nếu mà cứ là hòa thượng, cứ là thầy tu mà chuẩn chỉ hết thì xin thưa thì Phật Pháp chúng ta quý hóa quá, ở vào cái thời gọi là cực kỳ hưng thịnh, giống như thời Đức Phật còn tại thế rồi các quý vị. Nhưng rất không may là chúng ta thời này là thời mạt pháp. Cho nên người nói pháp, vì Đức Phật nói là trong kinh Khởi Thế nó là người nói pháp trong thời mạt pháp này nhiều như lá ở trên trên rừng, nhưng người nói đúng chính pháp chỉ giống như lá ở trong lòng bàn tay của Phật mà thôi. Người nói pháp giống như tất cả bụi bặm đất cát ở sơn hà đại địa, nhưng người nói đúng chính pháp thì giống như một gì, một nắm đất Đức Phật bốc từ nắm đất lên trên tay mà thôi. Các vị tưởng tượng đi, thời mạt pháp nó như thế đấy, mà chúng ta đây đang ở vào thời mạt pháp rồi. Đấy, cho nên nghe là phải thấm, phải thấu, phải tư duy, phải xem xét xem nó có đúng với lời dạy Đức Phật ở trong kinh không. Không đúng thì thôi, đó là gì? Hòa thượng giả. Hoặc là hòa thượng gì? Hòa thượng không biết cái gì. Mà giả và không biết cái gì thì cũng như nhau. Cho dù hòa thượng thật mà không biết cái gì, người ta gọi là gì? Là vô tri. Chỉ là cái danh hòa thượng thôi, chứ cái tài và cái đức, cái hạnh ấy, không xứng với danh từ hòa thượng. Cho nên các Phật tử chúng ta nhớ nhé. Hoặc là thầy tu, thầy chùa, nhà sư, gọi là sư nhưng mà gì? Nhưng mà nói không đúng thì cũng không phải. Chứ sư trong nhà Phật là sư cũng nghĩa là thầy. Mà thầy ở đây thì phải gì? Nếu mà là thầy thầy chùa, thầy sư thì phải ít nhất cũng phải hiểu rõ về nhân quả, về giáo lý căn bản của Đức Phật, tuyên thuyết cho tăng ni, cho Phật tử chúng ta. Thì đó mới gọi là thầy, đó mới gọi là sư. Còn hỏi răng đáp rứa, hỏi mô đáp tê, hỏi trời đáp đất, hỏi đất đáp trời, hỏi tối đáp sáng, hỏi sáng đáp tối, vân vân. Tức là gì? Thành phần đấy là cái thành phần gọi là danh là sư, danh là thầy, danh là hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng ni. Nhưng thực tế là gì? Cái chất nó, cái thực nó không phải. Thì chúng ta cũng không nên tin vậy. Cho nên bảo là đây bảo là hòa thượng, ở đây bảo là nghe bà gì nói là hòa thượng mà đi nói là trì chú thì đuổi hết tà ma, đuổi hết các vong linh đi, hương linh đi, như thế là sai rồi. Nói như thế chẳng khác thì đảng nhà nước rồi các tổ chức chính trị trên toàn thế giới lập lượng, lập ra cái đội an ninh để giết dân à? Gặp ai cũng giết à? Gặp ai cũng bắt à? Không phải. Đấy, nói thế là chúng ta đủ hiểu rồi. Cho nên các Phật tử yên tâm, cứ như lý như pháp mà tu. Cảm thấy đúng rồi, cứ như lý như pháp mà tu. Thế nào là cảm thấy đúng? Chúng ta tu mà thấy an lạc, tu mà thấy cái tâm mình nó thanh tịnh dần dần lại. Trước đây hơi mà tí chúng ta cáu, chúng ta sân, chúng ta hận. Nhưng chúng ta tu một thời gian, chúng ta thấy cái tâm chúng ta thì cái tâm tử bi nó gì, yêu thương gì, nó lan tỏa rộng ra. Giống như cái bóng đèn á, 5 watt á, nó chỉ sáng được khoảng vài mét. 10 watt á, thì nó sáng được khoảng gấp đôi. Bóng 100 watt á, thì nó sáng được gì? Gấp 10, gấp 20 lần. Bóng 1000 watt thì nó sáng đi, nó sáng được gấp hàng mấy chục lần, thậm chí hàng trăm lần. Đấy, thì cái tâm từ chúng ta học Phật á, mà đúng á, thì dần dần cái tâm từ nó cứ lan tỏa như vậy. Trước đây chúng ta ăn chay á, một ngày cũng không được. Nhưng khi chúng ta tu một thời gian, chúng ta ăn chay gì? 10 ngày cũng được, 1 tháng cũng được, ăn chay trường cũng được. Trước đây mà gì, một ngày thiếu thịt, thiếu cá, thiếu chất tanh, chúng ta thấy gì, nó thèm, cơ thể nó mệt mỏi, nó rã rời ra. Ăn chay một ngày thôi, không có thịt, có chất mỡ, chất tanh đó là chúng ta gì, cảm thấy nó mệt mỏi, nó thèm, nó chỉ nghĩ đến thôi. Nhưng bây giờ chúng ta tu một thời gian, một tuần, vài tháng, hoặc năm, hai năm, chúng ta lại cảm thấy gì? Ăn chay một tháng, hai ngày, mười ngày, thậm chí là 15 ngày hoặc 20 ngày, cơ thể chúng ta vẫn khỏe mạnh bình thường. Miệng chúng ta, tâm chúng ta không thấy thèm thịt nữa. Có nghĩa là thôi có thì ăn, không có cũng không sao. Thậm chí có cũng không ăn. Vì chúng ta phát nguyện là ăn chay rồi thì chúng ta đi ăn cỗ. Mặc dù cỗ đi ăn đám cưới, đám xin, dỗ chạp mồ mả gì đấy ở quê hoặc là họ hàng láng giềng gì đấy thì ai chúng ta biết mình ăn chay đâu, và có biết họ không thể làm mà mình chúng ta ăn chay được, nó khó lắm. Thì chúng ta ngồi thì cứ cấu cái nắm xôi và là chúng ta gọi là ăn cho mọi người trong mâm, trong bàn họ hàng, bạn bè hoan hỉ. Chúng ta cũng không thể hiện là tôi là người tu đấy, tôi theo Phật đấy, tôi ăn chay đấy. Không thể hiện như thế nhá, thể hiện như thế là gì, sẽ bị cơ hiểm đấy. Đó mà chúng ta ngồi và mâm á, mọi người mời để gắp cho mình thì bảo à, thôi thôi các bác cứ dùng, hay là các bạn cứ dùng, hay các ông bà cứ dùng, hôm nay tự nhiên cái bụng tôi gì, cái bụng tôi nó không khỏe, khôn như thế, khéo như thế, không mất lòng ai như thế đấy. Mặc dù mình ăn chay, mình, nhưng mình không nói là tôi ăn chay, mình nhẹ nhàng rồi, ôi trời, xin mời các bác hôm nay cái bụng tôi nó không khỏe. Thế là mình cấu nắm xôi, mình cứ thế là mình nhấm nháp cho đến từ đầu cho đến đầu bữa đến cuối bữa, để cùng với họ xong là thôi, về nhà chúng ta đói thì ăn thêm một tí ở nhà mình. Thế là gì? Chúng ta không mất lòng ai. Đấy là cái nghệ thuật sống, nghệ thuật của người tu, nghệ thuật của các Phật tử tại gia chúng ta mà tu mà không thể hiện là mình là người tu, đấy mới là người tu. Còn cứ đi khoe mẽ là tôi ăn chay đấy, hôm nay nhá tôi ăn chay nhá, hôm nay là ngày chay của tôi nhá, có trời gì, vừa ngồi vào đã khoe rồi, có khi khoe trước khi ngồi vào bàn đấy thì thành phần đấy chưa phải là tu thật. Cái gọi là tu gì, tu miệng, tu trên đầu môi chăm rưỡi đó, chưa phải là tu tâm. Đây nhớ các Phật tử chúng ta đấy, thời tiện đây cũng nói thêm như thế để chúng ta thấy đây, tu là gì, là sửa, là thay đổi những cái bản tính, bản chất xấu, tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ của mình thành gì, cái vô tham vô sân vô si đó, cho đến vô ác kiến vô biên kiến nhận đến là gì? Vô giới thủ vô giới cấm thủ vân vân đó đấy. Những cái đó xin thưa các quý vị, nó cứ dần dần huân tập, dần dần chúng ta tu đúng á, dần dần thể hiện ra gì? Cái lòng từ bi chúng ta, hỷ xả chúng ta. Cái lòng từ bi hỷ xả chúng ta nó cứ trải dần. Đấy. Các vị thấy bây giờ các vị có mang gì? Mang những cái thứ gì, sơn nào hải vị ngon nhất thế gian. Ai nhìn cũng muốn ăn. Nhưng nó nếu mà liên quan đến mạng sống của chúng sinh. Các vị có bê đặt lên trước mặt thầy. Ăn một miếng trả một tỷ, ăn một miếng trả một núi vàng, chắc chắn thầy cũng không ăn. Vì đâu thầy có thèm, vì đâu thầy cũng có cần tiền, đâu có cần núi vàng để làm gì. Khi mà cái tâm từ của chúng ta đã hiểu được mạng sống của chúng sinh cũng quý hóa, quý giá như mạng sống của mình. Mình nỡ lòng nào vì một tỷ, mỡ lỡ lòng nào vì một núi vàng mà ăn thịt chúng sinh hay sao? Đấy, tu đến một cái giai đoạn mà cái lòng từ bi của chúng ta đồng với lòng từ bi của Phật hoặc gần bằng với lòng từ bi của Phật, có nghĩa là Bồ Tát đi, dưới Phật chút xíu, thì nhìn thấy mạng sống của chúng sinh cũng như mạng sống của mình. Nhìn mạng sống của tất cả chúng sinh như mạng sống của cha mẹ mình, của người thân nhất trong gia đình của mình, thì lúc đó nếu thực sự là một người tu có lòng từ bi xả, có cái tâm quán chiếu vạn pháp như thực như thế, vạn pháp như một, một là vạn pháp là một như thế, vạn pháp quy nhất, nhất là vạn là pháp như vậy. Thì xin thưa các quý vị, cho dù ăn một miếng trả một núi vàng, ăn một miếng trả một công tenner tiền đô la hay là tiền 500.000 đồng mệnh giá cao nhất của Việt Nam đấy chăng nữa, chúng ta cũng không có ăn. Vì tiền để làm gì? Vàng để làm gì? Khi mà chúng ta ăn thịt chính những người thân của chúng ta. Đó, xin thưa các quý vị, khi mà lòng từ bi nó trải rộng ra được rồi á, gần như chư Phật Bồ Tát rồi á, thì xin thưa các vị sơn hào hải vị, ăn một miếng trả một núi vàng, chúng ta cũng không ăn. Vì có thèm đâu mà ăn, và vì cũng không cần đâu nữa mà ăn. Các Phật tử tới chùa cúng dường làm công đức thì các thầy cũng làm chùa tô tượng đúc chuông, xây dựng nhà pháp hội, xây dựng giảng đường, rồi sắm sửa các thứ để làm phương tiện để hoằng pháp gia hóa lợi sinh. Bản thân cũng chỉ có ngày hai bữa cơm một bữa cháo sống qua ngày thôi, mình chỉ cần thế thôi. Sống thì làm Phật sự, chết thì về với gì? Về với A Di Đà Phật. Đi tu chỉ cầu thế thôi, không cầu chi khác. Thế thì cần gì nữa đâu. Đấy, thì chúng ta tu ở tại gia, nó cũng dần 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 từng bước. Bước đầu là gì? Thấy chúng sinh là chúng sinh. Thấy con gà chúng ta nuôi thì chúng ta có quyền giết thịt nó. Thấy con lợn, con chó, con mèo, con vịt, con trâu, con bò chúng ta nuôi thì chúng ta có quyền giết thịt nó hoặc đem bán nó để lấy tiền sinh hoạt trong gia đình. Đấy là gì? Khi chưa tu thì thấy nó như vậy. Khi chúng ta tu được một chút rồi, chúng ta thấy thì con gà, con chó, con lợn, con mèo, con trâu, con bò chúng ta nuôi, chúng ta không nỡ giết thịt nó, nhưng chúng ta gì cũng sẵn sàng bán nó để đổi thành tiền để chuyển thành mua cái này cái nọ cái kia. Thì đây là tu được một tí nhá, thì chúng ta không tự tay giết nữa mà chúng ta đem bán cho người gì để khác giết, đúng không? Đấy, đây là tu được một chút. Người tu thêm được một bậc nữa thì sẽ chuyển đổi nghề nghiệp, coi mạng sống Phật dạy, coi mạng sống của chúng sinh như mạng sống của mình. Tất cả chúng sinh đều có Phật tính, Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Có nghĩa là tất cả chúng sinh đều là những vị Phật tương lai, có thể thành Phật trong những kiếp tương lai về sau. Ta cũng là một chúng sinh, các chúng sinh ấy cũng là những chúng sinh. Đó, cho nên cũng có thể thành Phật như chư Phật, ta cũng có thể thành Phật, chúng sinh cũng có thể thành Phật. Ta là người học Phật, nỡ lòng nào ta lại còn đi nuôi chúng sinh xong rồi không giết nhưng mà đem bán chúng sinh để cho người khác giết để nuôi sống thân mạng gia đình của chúng ta nữa. Cho nên người đó phát Bồ Đề Tâm là gì? Thôi, gọi vợ chồng ngồi bàn nhau, thôi bu nó ạ. Bu nó là cái gì? Nói theo kiểu ngày xưa, thôi bu nó à. Thôi thì vợ chồng nhà mình mấy năm nay cũng học Phật đã lâu, nghe thầy Thịnh giảng kinh Địa Tạng, giảng về nhân quả cũng đã nhiều. Vợ chồng chúng ta cũng hiểu chưa được nhiều nhưng mà cũng đủ để hiểu đâu là tội, đâu là phúc rồi, bu nó à. Thôi thì cái trang trại gà hay trang trại lợn thì thôi chúng ta chuyển nhượng bán đi, lấy chút tiền chúng ta đổi nghề, để chúng ta sang kinh doanh một cái gì không liên quan tới chăn nuôi trang trại, chăn nuôi gia súc để bán, để lấy tiền, để làm giàu nuôi thân nữa. Thôi gia đình chúng ta bây giờ nhìn lên cũng chẳng bằng ai, nhìn xuống cũng chả ai bằng. Thôi tự mình cảm thấy an lạc vừa đủ cốt là gia đình mạnh khỏe, con cháu ngoan ngoãn, gia đình hạnh phúc là được, bu nó à. Thế là bu nó cũng giờ, bố nó nói như thế tôi thấy cũng đúng đấy. Từ trước đến nay, lâu lâu rồi, từ khi học Phật, tôi thấy nó cứ thế nào đấy, làm cái việc đó. Mỗi khi bố nó đã cho người ta đến bắt lợn, bắt gà, tôi thấy là cũng đau lòng lắm, nhưng mà tôi không dám nói. Nay bố nó nói như thế thì tôi thấy mừng quá. Ôi thì bố nó mà nghĩ thông được suốt được như thế thì thôi, vợ chồng mình thống nhất đến đây là thôi, tới đây mình bán hết trang trại, bán hết các thứ đi, mình chuyển đổi sang một cái nghề khác, mình không liên quan đến cái vấn đề nó nữa, để mình thôi có thể mình kiếm nó ít đi một tí, nhưng mà gì nó phù hợp với lời Phật dạy, gọi là chính mạng đấy. Trong bát chính đạo thì gọi là chính mạng, tức là làm cái nghề nuôi thân chân chính. Người Phật tử thì mình như thế. Thôi nay bố nó nói như thế thì tôi thấy cũng được đấy. Thế là hai vợ chồng gì gọi là thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng gì cũng cạn. Như vậy là tu đến cái bước thứ ba, đó là giác ngộ cao hơn, lấy cái tâm từ bi của Phật là tâm từ bi của mình. Tâm từ bi của mình bắt đầu gì? Bắt đầu tương ưng với tâm từ bi của Phật. Phật và ta bắt đầu có sự gì? Tương ưng, tương tác, tương hỗ lẫn nhau. Và cho nên hai vợ chồng gia đình bàn nhau và chuyển đổi nghề nghiệp, không làm nghề nuôi các loại sinh linh để bán nữa. Cá trong ao cũng bán hết, trang trại cũng bán hết, còn ai làm thì đấy người họ chưa tu ở ngoài thế gian họ làm, đấy là việc của họ. Còn mình tu rồi thì mình không làm nghề đó, mình làm cái nghề chính mạng. Chứ không phải là tất cả thế gian đều không được làm. Cái người tu thôi, phải là người tu thôi. Đấy, đến giai đoạn thứ ba là như thế đấy các quý vị. Đến giai đoạn thứ tư nữa thì nó còn cao hơn nữa. Thôi thì sau này bao giờ đến giai đoạn thứ tư, thầy sẽ nói giai đoạn thứ tư thì năm sau. Đấy, một câu hỏi thì trả lời thêm dài ra như vậy, vì Phật tử này đặt câu hỏi rất là gì, là hay. Câu ý thứ hai, Phật tử hỏi thêm: con nghe thầy hướng dẫn cách đặt bát hương thần linh gia tiên tổ cô tổ cậu sao cho đúng, thì con thấy bát hương gia tiên và bát hương tổ cô tổ cậu nhà con đang đặt sai vị trí. Kính bạch thầy cho con hỏi, giờ con muốn chuyển đổi vị trí bát hương cho đúng thì có được không ạ? Và nếu được thì con kính xin thầy hướng dẫn cho con cách làm ạ. Đơn giản thôi các quý vị. Cái cách đặt bát hương ấy thì từ xưa đến nay, từ khi xuất gia đến năm nay là 30 năm. Thầy cũng thường thị giả các hòa thượng lớn như là Đức Cố Đại Lão Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại Lão Giác Linh Hòa Thượng Thượng Phổ Hà Tuệ, hay là Cố Đại Lão Giác Linh Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Thành, Viện Chủ Tổ Đình Chủ Hương Ông của chúng tôi ngày xưa, cũng như một số các hòa thượng thượng tọa lớn ngày xưa chúng tôi đi thị giả nó còn đi học. Thế các cụ hướng dẫn đặt bát hương thờ cho các gia đình các Phật tử thì thường là đây thường nhé, là bát hương thần linh để ở giữa, còn ở bên tay phải chúng ta hướng vào lễ, thế là chúng ta đứng chắp tay này này thì thẳng bên tay phải chúng ta vào là bát hương gia tiên, còn bên tay trái chúng ta hướng vào này là bát hương tổ cô tổ cậu. Hay là nếu mà thờ bên nội thì bên nội là bên tay phải chúng ta hướng vào, còn bên ngoại là bên tay trái hướng vào. Cũng giống như là chủ và khách ấy, chúng ta cứ nhìn lãnh đạo đảng nhà nước chúng ta tiếp khách như thế nào thì khi mà chúng ta thấy trái tim chúng ta ở bên nào đó thì cái trái tim nó là gì, bên gì, bên chủ, còn bên phải là bên gì, bên khách. Cái này chúng ta thấy, chúng ta nhìn trên tivi á, và chúng ta nhìn bên trên tivi là chúng ta tiếp khách hay là các quốc gia trên thế giới tiếp khách, chủ bao giờ cũng ngồi bên tay phải chúng ta hướng vào cái màn hình tivi, và khách hướng bên tay trái chúng ta bên màn hình tivi. Các vị cứ nhìn trên tivi nhìn đấy, lãnh đạo đảng nhà nước tiếp khách đấy, thì cái chỗ ngồi của lãnh đạo là đảng nhà nước, đấy là chủ. Còn khách gì, ví dụ tổng thống các nước hay là thủ tướng hoặc là lãnh đạo của các nước đến thì là ngồi bên tay trái chúng ta hướng vào cái tivi á. Đấy, đấy là phân biệt giữa chủ và khách, hiểu chưa? Đấy, khi mà ở trong này hướng ra, khi mà từ ban thờ hướng ra thì thần linh ở giữa, vị thần linh đây thì bên trái tim gì, thì ông thầy ngồi trên này, trái tim của thầy, trái tim chúng ta thường ở bên gì, bên trái, thì đấy thì cái ngôi vị chủ sẽ là bên trái và thần linh sẽ là ở bên trái, còn gia tiên thần linh ở giữa, còn xin lỗi, thần linh ở giữa, gia tiên ở bên trái, còn tổ cô tổ cậu ở bên phải. Đấy, đấy là phân biệt chủ và khách. Có nghĩa là chính vị và gì? Và phụ theo. À, những người đi ăn theo, vân vân. Hoặc là chủ và khách, đúng không? Là chủ và khách. Đấy. Ngày xưa thì thầy hướng dẫn như thế, các vị cứ nhớ như thế cho thầy. Còn Phật tử hỏi là nghe thầy giảng thì chắc bát hương nhà mình thấy đặt là sai, chắc sai với cái đó thì mỗi mình muốn đặt lại. Nghi thức như thế nào? Đơn giản thôi. Nên làm trước ngày 22 tháng chạp đi. Sau khóa tu này về thì làm luôn được rồi. Có gì đâu, đơn giản thôi. Lên khấn Phật, khấn tổ thần linh gia tiên, ông bà nội ngoại, các cụ nhà mình. Đơn giản như thế thôi. Khấn nôm thôi. Không bao giờ chỉ ba biến đại bi, một biến thập chú. Còn nếu mà cẩn thận nữa thì niệm án mani bát minh hằng, án mani bát minh hằng một tràng. Sau đó chúng ta dừng lại và chúng ta gì? Chúng ta khấn, chúng ta xin chuyển bát hương đổi lại cho nó đúng vị trí. Khấn xong một cái thì, đổi xong một cái thì lại chỉ ba biến đại bi, một biến thập chú, hoặc bảy biến cũng được, 21 biến thì càng tốt, tùy ra thời gian. Nhưng ít nhất là ba biến, hoặc là bảy biến, hoặc 21 biến, kiểu thế. Đấy, nhưng ít nhất cũng phải đủ ba biến đại bi, một biến thập chú, hoặc là ba biến đại bi thập chú đủ được thì cũng tốt, không sao cả. Nhưng thường các sư là thường là ba biến hoặc bảy biến đại bi, hoặc 21 biến đại bi, một biến thập chú. Sau đó bát nhã, lúc an vị thì nên có bát nhã nữa. An vị, lúc an vị nhá, thì ba hoặc bảy biến đại bi hoặc 21 biến đại bi, một biến thập chú, xong bát nhã. Bát nhã xong bắt đầu niệm án mani bát minh hồng một tràng, tức là lục tự đại minh chân ngôn án mani bát minh hồng đó một tràng. Hoặc rằng chúng ta thì không niệm án mani thì chúng ta niệm gì? Kệ niệm Phật, chúng ta niệm Phật hoặc niệm Bồ Tát đều được cả. Niệm khoảng một tràng hoặc ba tràng gì đó, tùy. Mỗi một tràng là 108 biến, cái cố tràng dài đó, tràng dài này đó. Đó. Sau đó chúng ta, trước khi chúng ta chỉ chú an vị, chúng ta múc lấy một cái 1/3 hoặc một nửa cốc nước sạch này để lên ban thờ, lấy cành ngâu hoặc cái cành hoa, cành lá, không có cây ngâu thì cành hoa cũng được, lá cũng được, để lên đó. Thì chúng ta chỉ chú xong để chúng ta cầm cái cốc nước để lên trước mặt. Nếu mà thuộc câu bài nguyện thì chúng ta đọc nguyện, mà không nguyện thì thôi, không thuộc thì thôi. Cái bài nguyện này là chúng ta, nếu mà nguyện đúng thì chúng ta ví dụ đây thầy tay này thầy cầm mic là cốc nước này, để kết cái ấn này, ấn này ấn cát tường của Đức Quan Âm. Đấy. Phật tử cũng có thể làm được, ấn cát tường để trên miệng cốc, chúng ta đọc gì? Nguyện chư Phật dĩ thần thông lực, gia trì tịnh thủy, đắc thanh lương. Đấy, về các Phật tử có thể nghe lại mà chép, muốn làm thì nghe lại câu đọc này, lại chép lại, học thuộc lòng đi. Mà lúc đọc cái đọc thành cái bài đọc cái thì nó hay hết rồi. Nguyện chư Phật dĩ thần thông lực, gia trì tịnh thủy, đắc thanh lương. Đấy là mình đọc thì đọc cái kiểu giọng nó như thế cũng được, và không thì đọc gì, đọc bình thường rồi. Nguyện chư Phật dĩ thần thông lực, gia trì tịnh thủy, đắc thanh lương. Và bắt đầu chúng ta sẽ đọc bài chú chuẩn đề. Đọc bài chú chuẩn đề: khể thủ quy tô tất đế đầu dịnh tinh lễ thất câu chi ngã kiến thân tán đại chuẩn đề duy nguyện từ bi thủy gia hộ nam mô tát ta đấm tam hiểu tam bồ đà câu chi năm đát địa tha an chiến lệ chủ lệ chuẩn đề sa bà ha. Đấy, đọc ba biến. Ba biến chú như thế, hoặc bảy biến hoặc 21 biến để tùy theo. Nếu chúng ta sợ cái tâm lực chúng ta yếu kém thì đọc bảy biến hoặc 21 biến. Sau đó thì nếu mà trong khi mà chúng ta đọc chú đó thì chúng ta nếu mà thư nữa thì chúng ta thư bằng ba nén hương, hoặc thư bằng cái tay, cái kết ấn cát tường chúng ta thư luôn được. Thư cái chữ gì? Thanh tịnh thủy tâm. Viết chữ Thanh này, viết chữ Việt được. Chúng ta không viết chữ Hán thì viết chữ Việt được. Chữ Thanh, sau đến gì? Chữ Tịnh, sau đến chữ Thủy, sau đến chữ Tâm. Đấy, chúng ta khi chúng ta đọc chú thì chúng ta kể thủ quy tôn tế đầu dịnh tinh lễ thất câu chi ngã kiến thân tán đại chuẩn đề. Đấy, vừa đọc chú đó vừa thư. Mà nếu mà vừa đọc chú vừa thư chúng ta chưa quen á thì thôi, đọc chú xong chúng ta mới thư cũng được. Đấy, mới thư, tức là để viết cái chữ lên trên vào cái miệng cốc á, cái cốc đó: Thanh, Tịnh, Thủy, Tâm. Chúng ta đọc ba biến chú xong, hoặc hai bảy biến, 24 biến chú chuẩn đề đó xong thì chúng ta bắt đầu thư cái chữ đó xong, và bắt đầu chúng ta cho cái cái cành ngâu hay là cái cành hoa cành lá đó nhỏ nhỏ thôi thì cho vào cốc vừa thôi, chứ đừng mang cái cành bằng cả cái này, cổ tay này là thì không thư được. Đấy thì khi đó là gì, chúng ta thì có thể thư bằng tay, có thể thư bằng gì, bằng ba nén hương. Thắp ba nén hương chúng ta cũng thư cái chữ thanh tịnh thủy tâm đó vào trong cái cốc nước đó, đọc cái chú xong bắt đầu lấy cái cành ngâu hoặc là cành hoa cành lá đó chúng ta để chúng ta vẩy. Chúng ta vẩy thì thường là gọi là sái tịnh đó, thì thường sái tịnh người ta thái rồi viết cái chữ tâm bằng chữ Hán. Cái tâm chữ Hán người ta vẩy bên này một cái, xong vẩy thế này một cái, vẩy thế này một cái, vẩy này một cái, thế là vẩy thế là thành chữ tâm. Giống như gì, Đức Bồ Tát Quán Âm dưới nước Cam Lồ để cứu độ chúng sinh. Ngày sáng hôm kia thầy vẩy một chút, bà cụ già gần 100 tuổi ngủ mấy đêm thấy ma thấy quỷ vẩy cái xong tối ngủ chả thấy gì nữa, sáng con cháu gọi điện cảm ơn đối với ta. Đấy, trong Phật pháp xin thưa các vị, lắm khi nó xuất phát từ cái tâm chúng ta thành kính như cầu Phật Bồ Tát gia trì nó cũng hay lắm. Đấy các vị cứ làm như thế đấy, khi mà đấy an vị đấy gọi là an vị bát hương đấy, gọi là khai quang sái tịnh an vị bát hương lại, đơn giản như thế thôi. Thế xong một cái là chúng ta sái tịnh xong một cái chúng ta ngồi xuống ta hồi hướng tam tự quy, khấn gì nữa thì khấn, khấn thế nào thì khấn, chúng ta muốn khấn thế nào thì khấn. Đó Phật tử này hỏi ba câu hỏi nhưng mà thôi chỉ trả lời 2 câu thôi, dành cho người khác vì gần hết giờ rồi. Phật tử nữa hỏi, con kính bạch thầy, con là Đài Thị Diễn hay Diễn gì đấy, ngụ tại nhà A1 chung cư An Bình Kitty, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Con sinh năm Bính Tý 1996. Thầy cho con hỏi, hiện nay con đang bị ung thư ngực di căn sang phổi. Con muốn nhờ thầy chỉ giúp con cách tu tập tụng kinh tại gia để hỗ trợ nhanh khỏi bệnh. Bệnh của con rất nghiêm trọng. Con còn nhớ con còn nhỏ, có nghĩa ý là con nhỏ, con chưa muốn chết, con chưa muốn ra đi. Cho con sống thêm 100 năm nữa. Đại ý là như thế. Chư Phật Bồ Tát nghe cầu thỉnh các ngài nghe kỹ này, chúng sinh khổ đang kêu cầu các ngài này. Con này con chả làm được gì đâu. Chuyển câu hỏi này đã được chuyển lên gì? Chuyển lên chư Phật Bồ Tát, các ngài nghe và gia trì cho, thì còn thầy thịnh chả giúp được cái gì đâu. Con kính mong thầy có thể chỉ cách cứu giúp con cho con ạ. Đây là lần đầu tiên con đến chùa, con tạ ơn thầy. Lần đầu tiên viết câu hỏi được trả lời ngay như thế này là quý, có duyên rồi. Có người viết 7 lần vẫn chưa được trả lời. Đến chùa 10 mấy lần viết 7 lần viết câu hỏi vẫn chưa đến lượt. Có khi nhiều câu hỏi quá mà khổ. Đến lần đầu tiên đến viết câu hỏi lại được trả lời ngay này là có duyên. Xin thưa Phật tử cũng như các Phật tử mà đang mắc những căn bệnh quái ác như này. Thôi chúng ta cố gắng. Thầy nghe thông tin báo chí chính thống nhà nước cũng như ở trên mạng xã hội này là các nhà khoa học, y học, nhà nghiên cứu về y dược của Nga đã nghiên cứu ra thuốc chữa ung thư rồi, mà dự kiến là năm 2025 này là sẽ khoảng trung tuần, tức là khoảng quý 2, quý 3 năm 2025 là sẽ có thuốc chữa cho người dân ở trên thế giới. Việt Nam chúng ta là một quốc gia rất thân thiết với Nga. Mong rằng chính phủ nhà nước Việt Nam chúng ta sẽ có những cái quan hệ tốt nhất với chính phủ, với nhà nước Nga để có cái thuốc chữa ung thư sớm nhất cho bà con nhân dân. Việt Nam chúng ta nhiều bà con nhân dân bị bệnh ung thư khổ lắm. Cán gọi là kiệt quệ tài sản, bán đất, bán nhà, bán cửa để chữa bệnh cho người thân mà có khi vẫn không khỏi. Khổ lắm. Thôi thì đây cũng là một cái tin vui. Cái tin rất vui không chỉ cho người Nga, người Việt Nam hay là người quốc gia nào mà tin vui cho cả thế giới. Vì nước Nga là một quốc gia rất yêu chuộng những cái lẽ phải trên thế giới. Cho nên là Nga mà tìm ra những cái thuốc hay như vậy thì họ sẽ không giữ bản quyền như một số nước châu Âu đâu, như khối EU, NATO đâu, để họ bán kiếm tiền trên cái xương máu xác thịt của đồng loại đâu, nhân loại đâu. Mà chắc chắn họ sẽ sớm cho cái bản quyền đó cho toàn thế giới. Tin là tôi tin là như vậy. Vì người Nga họ rất là quân tử. Người Liên Xô đó, người Nga rất quân tử. Người xưa Liên Xô, bây giờ người Nga. Cho nên chúng ta tin là gì? Việt Nam chúng ta cũng như thế giới sẽ sớm được có những cái công thức và sớm được có những cái loại thuốc ấy. Mà nếu họ không cho công thức thì họ là sản xuất hoặc bán cũng rất đại trà, rất rẻ. Thì có thể là người bệnh nhân nghèo chúng ta cũng có thể mua, cũng có thể dùng được như những loại thuốc khác phổ biến ở trên xã hội, trên đất nước chúng ta bây giờ. Nhưng chờ từ giờ đến đó thì cũng không biết là có qua được hay không. Nhưng mà bây giờ muốn qua được thì bây giờ về chịu khó. Thôi thì cái cầu Tam Bảo Chư Phật Bồ Tát gia trì, thần linh gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta cũng gia trì cho. Cố gắng làm các việc thiện, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để cho nó tăng phúc, để nó tiêu nghiệp đi. Đấy là một phần đấy, về phần tâm linh, về mặt âm đức thì nên cái gì? Phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, tụng kinh niệm Phật, lễ Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, giúp đỡ người nghèo, phóng sinh vân vân. Đấy là những cái việc tăng thêm cái âm phúc âm thần cho chúng ta lên, thì tiêu nghiệp đi thì cũng là một cái việc tốt vậy. Gọi là âm dương đều có thể kết hợp để điều trị. Đặc biệt là gì? Cái bệnh như thế này thì nên niệm Phật cho nhiều. Mà còn niệm Phật, lễ Phật y học được thì nên học cách lễ Phật y học. Thầy cũng hướng dẫn cách lễ Phật y học rồi đấy. Ta vào đấy mà xem. Đánh lên trên mạng là chùa Khai Nguyên dạy cách lễ Phật y học. Học cách lễ Phật y học được thì rất tốt cho sức khỏe. Nếu không thì nó khó quá thì cứ học vẩy tay dịch cân kinh. Đấy, cứ dịch cân kinh mỗi một lần khoảng độ 15, lúc đầu thì khoảng 10-15 phút. Xong rồi tăng lên 30 phút, tăng lên khoảng 45 phút, tăng lên khoảng tiếng đồng hồ, vẩy tay dịch cân kinh được tiếng đồng hồ mà ngày được khoảng 3-5 lần như thế thì nó toát hết mồ hôi và nó thải bớt cái độc đi. Để cho cái gì, cái tế bào xấu nó gì? Nó di căn, nó chậm lại để chờ đến ngày có thuốc. Mà thậm chí là gì? Có khi may mắn và chưa cần chờ đến thuốc của Nga hay là thuốc của trên thế giới mà nghiên cứu ra thì có khi chúng ta đã khỏi bệnh mất rồi. Mà khỏi trước thì càng tốt, đúng không? Đấy, càng tốt. Và kết hợp với uống gì? Uống củ bạc hà và lá đu đủ. Đấy, thì cái cách uống củ bạc hà và lá đu đủ thì xin thưa các quý vị, đây nó chưa được các cái nhà khoa học cũng như các nhà y học kiểm chứng và công bố bằng khoa học. Cho nên cái này nó gọi là bài thuốc dân gian thôi. Đấy, phải nói thật với các vị, cái lá củ bạc hà và lá đu đủ nó, đây là cái bài thuốc dân gian. Mà thầy cũng biết là do từ các vị tu sĩ, các sư và các vị tu sĩ ở trong núi Cấm An Giang người ta phát hiện ra. Người ta nghiên cứu, người ta phát hiện ra và người ta cho nhiều người uống cái bài thuốc dân gian này họ cũng khỏi. Và đạo tràng chúng ta hơn năm nay phát cái thuốc này miễn phí cho bà con nhân dân, cũng nhiều người khỏi. Thậm chí là người nhà của trưởng khoa bệnh viện ca trung ương, nhưng thôi thầy không nói là ở cơ sở nào thì nó cũng tế nhỉ, người nhà của trưởng khoa bệnh viện ca trung ương của Việt Nam chúng ta mà ung thư đến giai đoạn cuối rồi, nhà rất có điều kiện nhưng mà đi cả nước ngoài chữa thì không khó ấy. Mà người nhà là gì? Là trưởng khoa bệnh viện ca trung ương thì đương nhiên là họ sẽ được gì? Sẽ được có một cái vé là chăm sóc đặc biệt rồi, nhưng mà bao nhiêu tiền cũng khó. Thì khi nghe người ta mách đó, là trên chùa Khai Nguyên chỗ thầy Trịnh giảng có cái bài thuốc dân gian rất đơn giản, uống củ bạc hà lá đu đủ cộng thêm niệm Phật và tụng kinh Địa Tạng tu phúc phóng sinh nữa, thì nhiều người cũng khỏi. Lên uống thử xem, thế họ lên Cái cô ấy lên, cô ấy lấy, cô ấy uống mới có hơn một tháng rồi. Về khỏi, khỏi hết, khỏi sạch. Mọc hết tóc lại nữa chứ. Rụng tóc, rụng sạch à, còn tí tóc mà tiêm hóa chất, chuyển hóa chất mà. Chuyển hóa chất mười mấy liệu trình, hai mấy liệu trình rồi, cho nên là chả còn trên đầu chả còn tí tóc nữa. Con gái mà không còn tí tóc nữa. Thế nhưng mà về cũng có hơn tháng là tóc nó mọc ra xanh gì ra. Có nghĩa là gì? Tế bào ung thư đã hết sạch, các tế bào lành nó đã trở lại bình thường và tóc đã mọc ra, khỏi bệnh mà tóc mọc ra. Và đi khám là hơn một tháng, đi khám lại thì hết sạch, không còn một chút tế bào ung thư nào trong cơ thể nữa. Có nghĩa là khỏi gì? Khỏi 100%. Có phúc có duyên nữa thì chúng ta biết là chả mất đồng nào. À, cũng có mất một tí tiền xe buýt hoặc là đi taxi lên chùa lễ Phật lấy thuốc. Còn lấy thuốc có mất đồng nào đâu, miễn phí hết mà. Bà con nhân dân chúng ta phát tâm vào cái tiền phóng sinh và cái tiền ấy đấy thì trích ra một phần để gì, để mua thuốc để phát cho bà con nhân dân. Thì thầy cũng không phải là của thầy, thầy có cái gì, thầy có mỗi cái ba tấc lưỡi này thôi, có mỗi ba tấc lưỡi thôi chả có cái gì cả. Nhưng mà thôi, dù sao nó cũng khuyến hóa, khuyến thiện được mọi người, hoan hỷ làm theo. Đấy, thì Phật tử và những người mà đang có bệnh ung thư quái ác thì cũng có thể thực hành cái phương pháp. Một, về tâm linh thì tụng kinh Địa Tạng được thì tụng kinh Địa Tạng thì càng tốt. Kết hợp với phóng sinh và tu phúc, có thể ấn tống kinh sách hoặc là gì? Cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng nho nhỏ thôi cũng được. Đấy là nếu có điều kiện để làm việc đó, mà không có thì thôi cũng không sao. Bồ Tát, chư Phật, Bồ Tát và thầy cũng không bắt phải làm những cái đó. Cốt là gì? Chúng ta nhất tâm niệm Phật, lễ Phật y học được là tốt nhất. Mà không lễ Phật y học được nó khó quá thì vẩy tay thì cân kinh cũng được. Đấy, và niệm Phật, tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật. Nếu không tụng được kinh thì gọi là vẩy tay thì cân kinh là cũng được rồi. Vì vậy đây thì gắn kinh theo cái cách của thầy, đó là có niệm cả gì, cả danh hiệu Đức Phật A Di Đà ở trong đó, xem trong đó mà cứ thế mà thực hành theo, làm đi làm lại vài lần, nhiều lần cho nó quen đi. Làm bao giờ chúng ta thấy toát mồ hôi lưng, toát mồ hôi chán, và có nghĩa là gì, là vậy đây thì gắn kinh đã đúng pháp. Đấy, xong thì đi tắm nước ấm chứ đừng tắm nước lạnh mà sợ là phải cảm đó. Xong còn củ bạc hà thì thỉnh về mà uống nữa. Biết đâu có khi ra Tết mà cái uống lần này thì thầy bảo các vị ở ngoài kia phát, các vị phát thuốc thì lấy cả một yến luôn. Lấy cả một yến luôn, uống qua cả tháng riêng luôn, vì hết tháng riêng là sẽ không phát thuốc. Sang tháng 2 mới bắt đầu phát, thì tháng riêng bà con đi lễ thì đầu xuân năm mới. Thôi đi lễ cầu Phật cho nó hoan hỉ thôi. Chúng ta lấy cả yến về uống cả tháng luôn. Thầy bảo dặn các vị ngoài kia rồi. Các vị ra mà thấy chưa đủ một yến đòi hỏi cho thầy nhá. Nhà ra bảo là gì, cứ đòi hỏi cho thầy. Và nay thầy giảng, thầy bảo là vì tháng này là cả một tháng Tết không phát, cho nên là thầy bảo là phát cả yến. Nếu chưa đủ yến các vị mới có 6 cân thì thêm một khúc nữa cho đủ yến nhá, để uống cả tháng luôn. Rồi thôi, những người có bệnh thì mới uống thôi, còn phải khỏe rồi thôi. Còn những người uống khoảng 3-4-5 tháng rồi thì tạm dừng một tháng, riêng tháng 2 mới uống lại cũng được. Chúng ta không nên uống suốt nhiều quá, nếu như không có bệnh chỉ uống cho nó thải độc thôi thì tạm dừng tháng Tết cũng được. Đấy, đấy câu hỏi về Phật tử này để khuyên như thế. Nếu làm được như thế thì thôi cũng cầu Phật Bồ Tát gia trì cho nữa. Không thì Phật tử này mà tất cả những người có cái bệnh nặng, đặc biệt là những căn bệnh ung thư, thì cũng cố gắng tu tập làm công quả và uống củ bạc hà, lá đu đủ, cái bài thuốc dân gian. Đây thầy nói là bài thuốc dân gian nhé. Đấy thì biết đâu lại khỏi, vì nhiều người khỏi rồi. Từ khi đến nay phải đến hàng vài trăm, có khi 400-500 người khỏi rồi. Đây là những người họ đến là khỏi, họ ghi lại, họ khỏi đấy. Đấy. Thì ở trước cái cửa tử đó rồi mà chúng ta đơn giản như thế mà khỏi bệnh thì chẳng phải là tốt. Nhiều người có thể xanh cỏ rồi, nếu mà không gặp được cái bài thuốc dân gian đơn giản đấy, gặp được sự nhiệm màu gia trì của Phật Pháp ấy thì xanh cỏ rồi. Nhưng bây giờ vẫn có thể lên ngồi đạo tràng này. Ở đây có những Phật tử nào bị ung thư đã khỏi bệnh chứ, đứng lên để xem nào. Ở đây trong trong hội trường này Có thì mạnh dạn đứng lên để cho mọi người xem. Không đứng lên giơ tay gì, đứng lên vừa đứng vừa giơ tay thế nào. Ai có ai không đứng lên cho mọi người. À bên này có này, bên này có này đấy. Ở dưới có không, dưới không có, ngại à? Đây góc dưới có này. À các là... thì ngồi giơ tay mình thầy nhìn thấy, thầy hỏi là ở, đứng lên cho mọi người ở dưới người ta nhìn thấy. Tất cả những người ai mà ung thư mà uống thuốc, uống của bạc hà mà khỏi rồi thì đứng lên thế nào. Đấy, cụ ông này tôi thấy đỡ tay mà. Đấy, đứng lên, tôi ở đây đứng lên. Quay mặt xuống dưới cho các cụ Phật tử nhìn thế nào. Ở dưới thì quay lên, trên quay xuống, đây. Đấy, nói thế bây giờ đứng lên. Cụ ông bên này vừa đứng, cụ ông bên này xấu hổ là ngồi xuống rồi. Thôi các Phật tử hoan hỉ cho các cụ ông, thường là hay e thẹn. Đấy, khổ. Ngày xưa 18 đôi mươi thì con gái e thẹn. Con trai đi... đi đâu? Con trai đi tán, đi cưa người ta. Nhưng bây giờ khổ đi tu thì nó lại ngược lại. Các cụ, các Phật tử nữa thì gì? Lại mạnh dạn, còn các cụ ông thì cứ é thẹn như là con gái 18 ấy. Khổ. Đúng là vào tu này thì gọi là âm thịnh dương suy. Cho nên 10 Phật tử nữ chưa được một Phật tử nam, phải được 15 Phật tử nữ, 20 Phật tử nữ mới được một Phật tử nam. Cho nên thôi các cụ ông sợ các cụ bà rồi cũng đúng thôi. Số lượng chúng ta ít quá. À, tiếp theo xin trả lời tiếp. Tâm thư xin được chỉ giáo. Ai cha ghê thế. À, thôi vào trả lời luôn. Chúng con đã về chùa Khai Nguyên tu học được gần một năm nay. Trước đây chúng con tu học ở chùa khác. Hiện nay chúng con vẫn nương theo hai chùa. Có Phật tử cho rằng nếu mình đi hai chùa, hương linh nhà mình sơ cơ không biết đi theo chùa nào là chính. Câu hỏi ngô ghê thế. Nên có thể rối trí, sinh tâm oán hận và trách phạt con cháu. Bạch thầy, ý kiến ấy có đúng không ạ? Xin thầy chỉ dạy cho con ạ. Thế chúng ta đi hai chùa chúng ta có bị rối trí không? Có trách phạt ai không? Chúng ta không chỉ đi hai chùa mà chúng ta đi năm chùa, 10 chùa, thậm chí nhiều hơn. À, các cụ ngày xưa nói gì? Chùa thì chùa riêng, Phật thì Phật gì? Phật chung. Ở chùa làng chúng ta cũng không thể bỏ được. Vì sao? Vì đất lề quê thói. Vì sao? Vì ngôi chùa là mộ tổ của dân. Nếu sư thầy hoặc là không có sư, miễn là có ngôi chùa ở làng chúng ta học Phật, thì chúng ta phải biết rằng gì? Chùa ở đâu cũng thế cả. Chúng ta đều phải có cái trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ cái di sản vật thể ở trong địa phương của chúng ta. Đó là đình chùa miễu mạng, nơi những nơi thờ tự Phật Thánh, thần linh, những người có công với dân tộc, quốc gia, đất nước, vân vân. Đấy, chúng ta đều phải bảo vệ giữ gìn cả. Cho nên ở chùa Khai Nguyên thì xa, một tháng mới dự khóa tu một lần hoặc hai lần, thì chúng ta không thể ngày nào đến chùa Khai Nguyên được. Mà chúng ta gì? Ra chùa làng chúng ta chấp tác, quét dọn, làm công quả. Còn tháng hoặc là vài tháng có pháp hội lớn, chúng ta mới đến được chùa Khai Nguyên để học, để tu với đại chúng, vừa là để hộ pháp, vừa là để làm cho đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh. À, còn nếu bận quá thì chúng ta ở nhà chúng ta nghe bài giảng qua mạng, nghe lại, và chúng ta tu ở tại ra tại nhà là chính. Còn ở chùa làng thì nếu mà các sư thầy hoặc các Phật tử nhân dân chính quyền địa phương hoan hỉ thì chúng ta lập thành nhóm, thành tổ, chúng ta ra chùa tối tối ra tụng kinh. Mà không hoan hỉ thì chúng ta thôi, chúng ta tụng kinh ở nhà đấy. Cho nên hoặc bất cứ ở ngôi chùa nào đó mà tổ chức cái khóa tu, chúng ta có thời gian chúng ta đi tùy hỷ để cho đạo tràng trang nghiêm, Phật pháp hưng long thanh tịnh. Đó chính là gì? Là hộ trì ở chính pháp vậy các quý vị. Đâu có chuyện là đi hai chùa là các cụ ra tiên là rối não rồi quay lại gì giận dữ chúng ta, không có cái chuyện đó nhá. Xin trả lời là khẳng định là không có cái chuyện đó. Ý câu hai, Phật tử hỏi gia đình. Những gia đình đưa cho cốt về tháp báo ân, sau khi thờ phụng qua 49 ngày, gia đình có nguyện vọng đưa cốt ra sông thả có được không ạ? hay cốt đấy cứ để ở chùa, chúng con khát ngưỡng công đức chỉ giáo của thầy. Xin thưa các quý vị, cái cho cốt ấy, thì nó cũng tùy thôi. Nếu mà bản thân chúng ta phát nguyện sau khi chúng ta mất, đem thiêu thiêu xong cho cốt đem giải ra sông ra biển hay lên rừng lên núi vân vân, chúng ta phát nguyện như thế mà được người thân chúng ta đồng ý, thì cái cho cốt đó đem giải không chỉ đến 49 ngày đâu, giải xong ngay ngày hôm đó cũng được, không sao cả. Vì nguyện của chúng ta rồi, người thân đồng ý rồi, làm theo thì cái đó là chuyện rất bình thường. Nhưng mà nếu mà chúng ta chưa nguyện cái việc đó, mà người thân tự ý đem giải làm trái với cái tâm nguyện của người quá cố kia, thì e rằng sợ thần thức của người chưa quá cố kia chưa được đi vãng sinh, chưa được thoát hóa đầu thai, họ còn chấp vào cái gì? Cái nắm cho, cái hũ cho ấy là cái tấm thân của họ, là cái nơi ở của họ, thì sợ họ lại gì? Lại phiền, lại buồn, lại oán, lại trách, lại hận, lại hờn, thì lại khổ cả đôi bên ra. Đó, cho nên cái này chúng ta cũng nó không có nhất định đâu các quý vị. Cho nên cái này nó phải tùy duyên, tùy từng trường hợp. Cho nên thầy không thể trả lời câu này là được hay không được được. Nó tùy theo từng trường hợp ở chỗ này đây. Cái này gọi là tùy nhân duyên, tùy trường hợp đấy. Nếu chúng ta phát nguyện thì đương nhiên làm không có sao. Mà không phát nguyện, cái người đó không phát nguyện, chúng ta tự ý làm cái việc đó là sai với cái... Vì họ muốn là chôn hay là họ muốn nhập tháp chẳng hạn, vân vân. Thì chúng ta nên làm theo cái di nguyện của người đã khuất. Còn bây giờ họ hàng ấy, các vị yên tâm. Nếu mà họ hàng mà thì chúng ta đăng ký gửi cho cốt, mà họ hàng không đồng ý, thì có cái phương pháp là gì? Gửi thì làm gì? Thờ bằng linh gì? Linh vị rất là đơn giản, nhẹ nhàng. Cho cốt vẫn gì? Để cho người thân đem về quê, chôn cất bên cạnh người thân họ hàng. Để cho gì? Họ hàng không mang tiếng với họ hàng, không mang tiếng hàng xóm láng giềng này nọ kia. Chúng ta sống tu nó phải hài hòa như thế. Đó, nếu mà cả nhà, cả họ đều hoan hỉ rồi, thì hoặc cả gia đình đều hoan hỉ, gửi cho cốt để tháp báo ân ở chùa rồi, thì đấy là nó sạch sẽ mà nói gì là tốt rồi, không phải gì phải nói nữa cả. Mà không hoan hỉ, có người chưa được thông, thì thôi chúng ta cứ thôi, sau khi tôi mất thì tôi chỉ cần để cho tôi cái bài vị ở chùa thôi. Còn thì cho cốt các thứ thì vẫn cứ chôn đem về quê, hay là đem chôn bên cạnh mộ các cụ, hay là mộ vợ, mộ chồng, mộ con cái vân vân, trong dòng họ, trong nghi chi họ cũng được, không sao cả. Rất đơn giản, có cái bây giờ nó có cái khai như thế, cho nên chúng ta cũng rất dễ để yên tâm. Còn lúc đó chúng ta muốn ở nhà thì ở, muốn đến chùa thì đến. Vì sao đến chùa thì chúng ta cũng có một gì? Một mình một phòng. Một mình một gì? Phòng chung cư rồi. Bài vị đó cũng là một mình một phòng chung cư gì nữa. Đẹp muốt. Nói nôm na kiểu như thế. Đó. Có nghĩa một mình một phòng, một mình một giường, một mình một cái bài vị rồi, chả lẫn với ai. Còn chúng ta mà đi về mộ, ở với người nhà thì về mộ, cũng giống như chúng ta bây giờ này. Có khóa tu thì đến chùa tu, mà hết khóa tu chúng ta lại về với gì? Với gia đình. Đó, không sao cả. Còn ai muốn ở lại chùa thì vẫn ở lại chùa, xin thầy ở lại chấp tác, ở cả đời. Sống thì tu, mà chết thì nhờ các thầy ở trong chùa thì trợ niệm 5-7 tiếng, 8 tiếng gì đấy, xong rồi làm lễ nhập quan phát tang và cho con đi hỏa thiêu, hỏa thiêu xong thì thầy cho con xin một suất ở trong tháp báo ân. Những người ở lại chùa, tu ở trong chùa thì không phải lo cái gì cả. Thầy và các sư lo cho hết, từ A cho đến Z, cũng phải lo một cái gì. Cũng không phải lo đóng góp một cái gì cả, không phải lo cái bất cứ cái gì nữa cả, vì chúng ta là làm công quả phát nguyện ở trong chùa trọn đời mà thầy đã đồng ý, đã nhận rồi thì không phải lo. Miễn gia đình, con cháu, người thân đồng ý là được. Thôi thì thời gian đã hết, chúng ta hồi hướng A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.